hoạt động thường ngày của Sun Knight. Sổ 6. Tham gia các nghi thức muôn màu muôn vẻ. Ngồi uống một bình lăn quay với Roland đến tận nửa đêm xong, ta lại biết thêm một tri thức mới. Thì ra, Death Knight cũng biết say rượu. Mà cũng may cậu ấy biết say, bằng không ta đâu thể mắt nhắm mắt mở cho bà chủ quán rượu với nữ phục vụ suồng sẻ tay chân với cậu ta chút đỉnh, dùng anh chàng đẹp trai. À không, thầy mẹ đẹp trai thanh toán tiền rượu chứ. Ta nào biết một bình lăn quay lại đặt đến thế. Lúc nhìn vào hóa đơn tính tiền, ta thiếu điều lăn quay ngất xỉu, sau đó không khỏi mừng thắm. Cũng may 3 ngày sau khi uống với Eliza xong, ta đi ngay mà không kịp tính tiền. Bởi uống rượu đến tận nửa đêm, sau đó phải dành thời gian cho bà chủ và nữ phục vụ quán động tay động chân với thầy nam đẹp trai, cuối cùng còn khên một cái xác đã say mềm về nhà Pink. Thế nên đợi lúc ta về được tới thần điển, đã là tảng sáng hôm sau. Vừa bước chân vào thần điển, còn chưa kịp về phòng tắm rửa, ngủ bú, ta đã bị Tempest lén lén lúc lúc kéo vào trong góc tối, hỏi bằng giọng vô cùng mờ ám. Có một vị khách tới đây tìm cậu. Có khách, Tempest lại còn dùng giọng điệu như thế để nói chuyện. Sao cứ như đối phương vừa bắt quả tang ta yêu đương vụng trộn với ai vậy? Oan uổng quá, ta chỉ chuồn ra ngoài lén uống rượu mà thôi. Hơn nữa bạn nhậu chỉ là một cái xác, đào đâu ra đối tượng mà vụng trộn cờ chứ? Dù trong lòng đang quay cuồng cả ngàn câu hỏi, ta vẫn phải nở nụ cười. Xin hỏi người anh em Tempest, vị khách kia hiện đang đợi trong phòng tiếp đãi nào? Tempest lắc đầu bảo. Sao đối phương lại ngồi đợi trong phòng tiếp đãi được? Không đợi trong phòng tiếp đãi. Ta không khỏi lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Thấy được một biểu cảm khác ngoài mỉm cười xuất hiện trên gương mặt ta, Tempest dường như đã thỏa mãn, cậu ấy ngoắc tay bảo. Đi theo tớ nào. Theo chân cậu ấy chưa được bao lâu, chúng ta đã tới trước cửa một gian cầu nguyện. Gian cầu nguyện là một nơi yên tĩnh dành riêng cho các thánh kỵ sĩ tiến hành cầu nguyện hoặc tự kiểm điểm lại bản thân. Có điều theo những gì ta biết được, sổ lần nơi đây được dùng vào mục đích cầu nguyện trong yên lắng, luồn luồn thu xa số lực tiến hành hoạt động. Mọi người cùng nhau lôi cơm hộp ra ăn trưa, não nhiệt lại ồn ào. Vừa đẩy cửa tiến vào, ta đã hiểu vì sao vị khách này không thể chờ ở phòng tiếp đãi. Dù sao phòng tiếp đãi cũng là nơi công cộng, mà vị này lại là một nhân vật không thể tùy tiện xuất hiện trước mắt bao người. Vị công chúa điện hạ duy nhất trong hoàng thất. Ta không khỏi tán thán trước phong cách làm việc dứt khoát, nhanh gọn của công chúa. Hôm qua Eliza mới say khướt bỏ về, hôm nay công chúa đã lập tức tìm tới cửa. Ta quay đầu nói với Tempest. Người anh em Tempest, phiền anh tránh đi một lát được không? Nghe vậy, Tempest mới chịu bỉnh rịn là bước rời đi với vẻ tò mò kinh khủng khiếp. Eliza đã nói cho ta biết kế hoạch của ngươi, nhưng ta sẽ không ủng hộ. Công chúa không hề quanh co mà trực tiếp đi vào vấn đề chính, hơn nữa giọng điệu vô cùng khinh rẻ, vẻ xem thường trong ánh mắt muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Ác hẳn người cho rằng hoàng huynh không đếm xỉa gì đến ý nguyện của ta, ép gả ta cho con trai thần chiến tranh đúng không? Vậy ta nói cho người biết, người nhầm rồi. Hoàng huynh đã thương lượng với ta, hơn nữa đã được ta chấp thuận. Thần là công chúa trong hoàng thất, hy sinh bản thân vì nhân dân cả nước là trọng trách mà ta nên gánh vác. Công chúa điện hạ, tôi nghĩ giữa chúng ta đã có chút hiểu lầm. Ta giữ nguyên nụ cười mỉm trên môi, nhẹ nhàng giải thích. Có một điều người phải hiểu rõ trước tiên, đó là bất kể thế nào, tôi cũng sẽ không xuống tay làm hại Hell Knight. Đây là lời thề tôi đã từng cam kết với thần ánh sáng. Tôi sẽ bảo vệ mỗi một người anh em thánh kỵ sĩ của mình. Nghe vậy công chúa không khỏi ngẩn người, nhìn ta bằng ánh nhìn do dữ, dường như không quá tin tưởng những lời ta vừa nói. Thật không hiểu vì sao nàng lại ôm thái độ thù địch sâu sắc đến vậy nữa. Dù vậy, tuy bản thân tôi tuyệt đối sẽ không làm hại các thánh kỵ sĩ, nhưng giáo hoàng lại không xem các thánh kỵ sĩ như những người anh em của mình. Chỉ cần là người có khả năng gây nguy hiểm cho thần điện, ông ấy chắc chắn sẽ không nương tay. Hẳn người cũng biết quan hệ giữa tôi và giáo hoàng không mấy tốt đẹp. Ông ấy sẽ không buông tha chỉ vì tôi đứng ra ngăn cản, mà tôi cũng không thể theo sát Elijah 24 tiếng đồng hồ được. Nếu người sang nước láng giềng làm dấu, vậy thì còn ai đủ sức bảo vệ Elijah nữa? Những lời ấy của ta làm công chúa tái mét mặt mày, thần sắc kiên định lúc trước cũng bắt đầu dao động. Thấy vậy, ta biết sự tình còn cơ hội cứu vãn. Dù công chúa có hạ quyết tâm hy sinh bản thân đi chăng nữa, ta cũng không tin nàng ta sắt đá đến đổ, có thể đẩy người mình yêu vào đường chết. Công chúa bối rối một lúc lâu, sau lại đột nhiên ngẩng đầu, nghiến răng nghiến lợi nói bằng giọng phẫn nộ. Lại dám dùng Elijah để uy hiếp ta, người mà xứng làm người đại diện cho thần ánh sáng ư? Rõ ràng là hiện thân cho thấp hèn và ti tiện. Những lời anh trai Sơn nói quả nhiên không sai. Anh trai Sơn, ta chỉ nghĩ một thoáng đã hiểu ra, người công chúa nhắc đến ắt hẳn là thầy ta. Quan hệ giữa thầy ta và hoàng thất tương đối tốt đẹp, thế nên công chúa luôn gọi ông ấy là anh trai. Tuy rằng nếu xét theo tuổi tác thì phải kêu bằng chú mới phải phép, có điều thầy ta xưa nay chưa từng chấp nhận bất cứ xưng hô nào có vài vế trên mức anh trai cả. Ta chần chờ hỏi, thầy của tôi đã nói những gì? Công chúa lạnh lùng liếc xéo ta một cái, bắt đầu kể lại những ngày tháng ấu thơ. Học trò của ta là người thế nào ư? Xét tổng thể thì là người tốt, nếu em không đối đầu với nó.
Nếu em đối đầu với cậu ấy thì sao ạ?
Thì có lẽ em vẫn cho rằng nó là người tốt. Chỉ có điều sẽ cảm thấy khó hiểu vì sao thời gian gần đây bản thân lại xui xẻo đến vậy. Làm một việc thì thất bại đến hai, uống canh nguội cũng bỏng mồm, ăn cháo lại hóc xương, bước trên hành lang hoàng cung nhưng không may dẫm phải phân bò.
Nhưng sao uống canh nguội bỏng mồm được? Trong cháo làm gì có xương? Trên hành lang hoàng cung sao lại có phân bò?
Thế nên ta mới nói, học trò của ta xét tổng thể là một người tốt, chỉ cần em không đối đầu với nó thôi.
Công chúa căm phẫn nói,
người rõ ràng không phải sinh nai hoàng mỹ gì đó, mà là tên tiểu nhân ti tiện, bất chấp thủ đoạn. Ngay đến thời ngươi cũng nghĩ như vậy.
Thầy ơi là thầy, sao có thể đưa ra một ví dụ tệ hại như thế chứ? Còn tuyệt đối sẽ không sử dụng loại thủ đoạn hại người rõ ràng rất có vấn đề như dùng canh nguội làm đối phương bị bỏng đâu.
Ta nhíu mày giải thích.
Công chúa điện hạ, cứ cho là tôi có ý đồ riêng đi. Nhưng chẳng lẽ người thật sự cho rằng tôi không hề muốn, dù chỉ là một chút, giúp heo và người con gái anh ta yêu được ở bên nhau sao?
Công chúa lạnh lùng liếc xéo ta, giọng đầy trào phúng.
Ngươi đừng hoang tưởng ta sẽ tin ngươi làm vậy là thật lòng muốn tốt cho Elijah.
Ta cười khẩy, đáp.
Tuy Elijah là một trong 12 thánh kỵ sĩ, nhưng thân phận đó không thể để lộ. Thế nên anh ta chỉ là một kỵ sĩ hoàng gia bình thường mà thôi. Ngươi ắt hẳn cũng hiểu. Muốn giúp một kỵ sĩ hoàng gia lấy được công chúa của một đế quốc hùng mạnh, lãnh thổ mênh mông là một việc khó khăn đến mức nào rồi.
Ta tiếp tục mỉa mai.
Nói thật lòng, thay vì nghĩ cách giúp người trở thành vợ của một kỵ sĩ hoàng gia, tôi tự mình ra mặt tranh giành chức phò mã với con trai thần chiến tranh còn dễ hơn nhiều. Ít nhất tôi cũng là người đứng đầu điện thánh, là người đại diện cho thần ánh sáng nhân từ.
Nghe vậy công chúa không khỏi nhíu mày, đến môi cũng mím chặt lại.
Huống hồ nếu tôi thắng cuộc, không chỉ có được thân phận quý tộc, trong tình huống đại vương tử còn chưa có người thừa kế như hiện nay, con trai tôi thậm chí có khả năng trở thành quốc vương tiếp theo, trầm lợi không một hại, cỡ sao không làm. Cái kẻ xét tổng thể là người tốt như tôi đấy, lại ngu ngơ đến độ chấp tay dần một cơ hội tốt như vậy cho Elijah. Sau đó bản thân thiếu điều vỡ đầu nát óc, chị đã nghĩ ra kế hoạch này.
Ta nửa thật nửa giả hậm hực nói xong, hất đầu sang bên thật mạnh, sau đó âm thầm dùng đuôi mắt quan sát thái độ của công chúa. Nàng im lặng một lúc lâu, vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc. dường như thật sự không nghĩ ra được đáp án. Ngữ khí của công chúa cũng không còn gay gắt, xác nhận như trước mà hòa hoãn hơn nhiều. Nàng nhẹ giọng hỏi, vì sao ngươi lại muốn giúp chúng ta? Chúng ta rõ ràng đang đối đầu với ngươi mà.
Ngươi và Eliza không đối đầu với tôi.
Ta lắc đầu bác bỏ.
Tuy rằng Eliza không muốn tiếp tục làm heo này nữa, nhưng chưa làm việc gì nguy hại đến thần điện cả. Việc công chúa muốn gả cho con trai thần chiến tranh cũng chỉ là kế hoạch của đại vương tử mà thôi. Ngay cả đại vương tử cũng chỉ vì thanh danh hoàng thất xuống dốc, thế lực thần điện bành trướng. Thần là quốc vương, gây dựng lại tiếng tăm của hoàng thất là việc ngài ấy phải làm, cũng không thể xem là đối đầu với tôi.
Nghe ta giải thích như vậy xong, vẻ mặt công chúa càng trở nên mờ mịt, nhìn vào không còn giống cô công chúa kiều căng ngạo mạn nữa, mà đã trở thành một cô gái trẻ đang lâm vào trạng thái hoang mang. Ta buồn cười bảo,
tuy người đã nghe thầy tôi ám chỉ không nên đối đầu với tôi, nhưng lại quên hỏi hành vi thế nào mới xem là đối đầu với tôi.
Vậy hành vi thế nào mới xem là đối đầu với ngươi? Thấy ta không trả lời, công chúa lại tiếp tục rục rã, ngữ khí còn mang theo mấy phần nũng nỉu. Người mau nói đi, nói rồi ta mới biết đường mà tránh chứ. Bị một cô công chúa lớn tuổi hơn mình dẫu môi làm nũng, ta không khỏi rét run cả người. Cũng may, gần đây vừa khéo có một kẻ chán sống có thể đưa ra làm ví dụ. Ta lạnh lùng cười khẩy, sau đó nói,
vậy tôi xin kể ra một trường hợp thế này. Mấy ngày trước có một tên khốn kiếp định đánh chết đội phó của tôi, còn muốn giành người trong lòng của anh em tôi. Quả thật không coi sinh nai tôi đây ra gì. Nếu không bắt tên khốn kiếp đó phải trả giá đắt cho những gì mình đã làm, cái tên Crisio của tôi sẽ đảo ngược lại mà đọc.
Đại vương tử quả thật khiến người ta không khỏi bội phục. Tuy khó khăn lắm mới chờ được tới ngày bản thân bước lên ngôi báu, nhưng lại không hề có ý định lãng phí, phụ trướng. Hôm nay là nghi thức đăng cơ của quốc vương, nhưng hoàng cung cơ hồ không trang trí thêm bất cứ thứ gì. Chỉ có ai mắt tình mới đủ sức phát hiện ra, thêm đó trái sang đã thay bằng đồ mới, hay chỉ được đem đi giặt sạch mà thôi. Nghe nói ngày đến viện quan phụ trách lễ nghi cũng bị sự tiết kiệm của tân vương làm tức đến độ nghiến lợi nghiến răng, thào thào bất tuyệt cả một bài giải, nhưng tần vương chỉ dùng một câu nói thản nhiên.
Phụ vương dốc sức trang trí hoàng cung suốt mấy năm qua, đủ xa hoa, tráng lệ rồi.
Đã chặn họng được quan phụ trách lễ nghi, khiến ông này không nói thêm được câu nào nữa. Chẳng trách công chúa lại bằng lòng lấy một người đàn ông mình không yêu, đến anh trai còn vô tư đến nhường ấy, nàng cũng đâu thể chẳng biết điều nói bản thân đã có người thương, không chịu gả, đúng không nào? Huống chi lúc tham gia nghi thức, ta rất không cam lòng phát hiện ra tên khốn kiếp được xưng là con trai thần chiến tranh đang đứng trước mặt kia, lại có vẻ ngoài tường đổ dễ nhìn. Con trai thần chiến tranh là thủ lĩnh của các chiến sĩ, bởi vậy ta vốn tưởng rằng kẻ này phải cao to vạm vỡ đến mức bất thường, cờ bắp cuồn cuộn dày đặc khắp người, cộng thêm một mái tóc rối bù cùng cung cách ăn mặc lồi thồi lết thết.
Thôi được rồi, ta thừa nhận đó chỉ là thành kiến cá nhân.
Gã quả thật cao to vạm vỡ, lại có cờ bắp cường tráng, nhưng không quá bất thường. Hơn nữa chỉ còn nhìn dáng đi nhanh nhẹn, linh hoạt là đủ biết. Tên này tuyệt đối không phải hạng tử chỉ phát triển, sức vóc đơn thuần. Tốc độ và sự dẻo dai ắt cũng chẳng tầm thường. Lại phối cùng mái tóc xoăn đen nhánh, cả người hệt như một con báo đen, lành lẽ, duyên dáng mà nguy hiểm mười phần. Chẳng trách Adia lại bại dưới tay gã, mạng cũng thiếu điều mất luôn. Lại nhìn các mỹ nữ xung quanh đang không ngừng liếc trộm con trai thần chiến tranh, ta liền biết tên này tương đối có số đào hoa. Dù biết chừng đại vương tử cũng thực lòng thấy đây là một đối tượng tốt, thể nên mới chịu để em gái sang nước láng giềng làm dấu. Đương nhiên, ông ấy không thể biết em gái mình đã có đối tượng trong lòng được. Lại quay về với nghi thức đăng cơ, tuy buổi lễ không xa hoa lãng phí, nhưng rất mực long trọng, trang nghiêm. Mẫu chốt là dân chúng đều thật lòng mong ngóng đại vương tử kế vị, bởi vì đại vương tử kế vị đồng nghĩa với việc người nào đó rốt cuộc cũng phải thoái vị.
Khi quốc vương giao mũ miệng cho giáo hoàng đội nó lên đầu đại vương tử, đồng thời tuyên bố đại vương tử đã trở thành quốc vương mới. Không ít người đã tỏ rõ vẻ thở phào nhẹ nhõm. Chỉ mình ta không biết bản thân nên khóc hay nên cười. Tùy những hành vi của lão vua heo khốn nạn đến mức khiến người ta chỉ muốn vung kiếm đâm lão chết tươi. Nhưng nếu phải nói thật lòng, ta cho rằng ứng phó với một quốc vương ngu xuẩn như heo đơn giản, nhẹ nhàng hơn việc đối đầu với một quốc vương truyền môn giả dạng heo mà ăn thịt hổ rất nhiều. Ôi cháu, xem ra những ngày tháng nhàn nhã chỉ phải ứng phó với heo chính hiệu của ta đã hết. Tương lai khốn khổ phải đấu trí đọ sức với heo hàng nhái truyền môn giả heo ăn hổ kia đã mở màn rồi. Hy vọng ta không phải con hổ sẽ bị ăn thịt kia. Trong lúc ta còn đang khóc lóc tiếc thương cho ngày tháng vàng son của mình, thì sứ giả được các quốc gia phải tới chúc mừng đã lục tục dâng lên lễ vật. Nào là tấm kính toàn thân, khảm nạm vô số đá quý muôn hình muôn dạng, nào là nguyên bộ nữ trang đá quý, nào là kiếm báu trang trí rất nhiều đá quý. Nói thật, nhưng lễ vật nạm đầy đá quý kia đắt thì có đắt, nhưng không có cái nào là báu vật chân chính cả, thậm chí còn chẳng sánh bằng lễ vật trúc thọ trước kia của lão vua héo. Thế nhưng, cũng không thể trách các quốc gia khác keo kiệt, hẹp hòi. Việc liên quan đến thể diện nước nhà, bọn họ tiết kiệm mặt nào chứ tuyệt đối không dám tiết kiệm mặt này. Nguyên nhân chủ yếu là vì thời gian từ lúc tuyên bố, phải sứ giả đi báo tin cho các nước đến lúc chính thức cử hành nghi thức đăng cơ, chỉ vẹn vẹn chưa đầy 3 tháng. Một vài quốc gia cách tương đối xa, cơ hồ vừa nghe được tin này đã phải vội vội vàng vàng cử sứ giả lên đường ngay lập tức. Học tốc đến vậy mà cũng chỉ kịp đến sát giờ. Đương nhiên không có đủ thời gian chuẩn bị lễ vật cho rè dáng. Tuy các lễ vật dâng lên không có gì đặc sắc, nhưng Tân Vương lại chẳng chút để tâm, thậm chí còn vui vẻ, phẫn chấn là đằng khác. Chẳng lẽ là, ta đột nhiên bừng tỉnh ngộ, chẳng lẽ đây là ý đồ của quốc vương heo nhái? Suy cho cùng lão cha già ưa tiêu xài hoang phí của ông ấy cũng đã chấp chỉnh quá lâu. Phỏng chừng hơn một nửa không gian của quốc khố đang được dùng để nuôi muỗi mất rồi. Nếu lễ vật các nước dâng lên là của báu thực sự, thì những bảo bối vô giá ấy không thể đem bán được. Nếu để các quốc gia phát hiện ra lễ vật nước mình tặng cho quốc vương Forgotten Sao trồi nổi trên thị trường, thì chỉ có hai giả thiết mà thôi. Một là quốc khố nước Forgotten Sao đã bị đạo tặc ghé thăm. Hoặc hai, tồi tệ hơn, là quốc vương nước Forgotten Sao đem lễ quý mà các quốc gia khác tặng đi bán. Bất kể là giả thiết nào, danh dự của nước Forgotten Sao cũng có thể đem đi làm trội quét rác được rồi. Nhưng hiện tại bởi thời điểm công bố và chính thức cử hành nghi lễ đăng cơ quá gần nhau, khiến các quốc gia không có đủ thời gian chuẩn bị, lễ vật dâng lên chỉ là các chế phẩm bằng vàng có khảm đá quý mà thôi. Vậy chỉ cần quốc vương gỡ hết đá quý ra, nung chảy nào kiếm nào gương soi bằng vàng thành vàng thỏi là có thể yên tâm bán đi mà không sợ bất cứ kẻ nào phát hiện. Đại vương tử, không, hiện tại phải gọi là quốc vương bệ hạ, năng lực của ngài quá thật quá mức siêu phàm. Nếu không phải chúng ta đang ở hai đầu chiến tuyến, thì tôi thật sự muốn ngã mũ vái ngài sát đất. Biểu đạt sự kính trọng trước hành vi vì kiếm tiền mà không từ thủ đoạn của ngài. Chờ khi tôi kể chuyện này cho người cũng đang mong tiền như trời hạn mong mưa là giáo hoàng, thì chưa biết chừng đến ông ấy cũng muốn nắm tay ngài để kết nghĩa anh em. Lúc này, con trai thần chiến tranh vẫy tay ra hiệu cho chiến sĩ đứng sau lưng mình. Hai chiến sĩ trong số đó lập tức khênh lễ vật thần điện chiến tranh đã chuẩn bị sẵn từ trước, tới trước mặt quốc vương. Đó là một tấm khiên, chỉ cần dùng nó chắn trước mặt kẻ thù, đảm bảo không một kẻ nào có thể tấn công. Còn nếu có kẻ nở ra tay công kích một tấm khiên, mặt ngoài khảm đầy đá quý thì ta sẽ là người đầu tiên giết chết tên khốn lãng phí tiền tài ấy. Phải biết rằng, chỉ cần tiện tay nện vỡ viên đá quý bé nhất được khảm trên mặt khiên, cũng đã tương đương với việc đốt sạch tất thảy tiền lương thưởng ta có thể tích cóp được. Từ năm 20 đến tận 40 tuổi. Quốc vương gật đầu, đội con ngươi phản xạ ánh sáng lấp lánh của những viên đá quý, nụ cười trên gương mặt cũng càng lúc càng nở rộng.
Thấy vậy, con trai thần chiến tranh lập tức cất tiếng đầy kiêu ngạo.
Tấm khiên này do ma pháp sư, nghệ nhân đá quý và thợ rèn vũ khí cùng hợp tác chế tạo ra. Phần chính giữa dùng đá quý nạm ra quốc huy của nước Forgotten South, lại dùng bảo thạch ma pháp nạm thành một ma pháp trận vây quanh, có thể ngăn chặn đòn tấn công ma pháp. Trừ công dụng ấy ra, khả năng phòng ngự vật lý của nó cũng xếp hạng nhất nhì, dù là búa tạ cũng không thể đập vỡ được.
Gã vừa dứt lời, đám đông đã đồng loạt thấp giọng ồ lên, đây có thể xem là lễ vật nổi bật nhất trong nghi lễ đăng cơ hôm nay rồi. Ta lại thầm cười trong bụng, chỉ sợ quốc vương heo nhái tình nguyện lôi kỵ sĩ thần tín đứng cạnh mình lên làm tấm chắn thiết, cũng không nỡ để tấm khiên này sứt mẻ một góc nào.
Cất giữ cẩn thận cho ta.
Quốc vương nói với thị vệ đứng bên, suốt từ lúc bắt đầu đến giờ, ông ấy chỉ một mực gật đầu và cười mỉm khi nhận lễ vật. Đây là lần đầu tiên kèm theo câu thoại. Con trai thần chiến tranh rất hài lòng nhìn các thị vệ vương cung cẩn thận khiên tấm khiên vào bên trong. Sau đó gã quay đầu lại, nhìn về phía ta với vẻ khiêu khích rõ ràng.
Thần điện chiến tranh chúng tôi dâng lên cho bệ hạ lòng kính trọng không gì sánh được. Không biết thần điện ánh sáng sẽ dùng thứ gì chúc tụng bệ hạ trong buổi lễ đặc biệt hôm nay.
Nghe vậy, ta mỉm cười bước khỏi hàng ngũ của 12 thánh kỵ sĩ, tiến đến tấm thảm đỏ đặt chính giữa sảnh lớn. Chỉ các con trai thần chiến tranh một khoảng cách bằng hai bước chân, sau đó lấy từ ngực áo ra một chuỗi vòng tay. Chuỗi vòng tay trông như được làm từ pha lê, có màu vàng kim, nửa trong suốt, hơn nửa được sâu từ những đóa hoa hồng to cỡ móng tay. Chính giữa còn có một đóa hồng rất lớn, trông rất tinh xảo, xinh đẹp, nhưng hoàn toàn không có chút liên quan đến những danh từ như quý giá hay báu vật. Sau khi hành lễ với quốc vương xong, ta cất lời thành khẩn.
Xin không sở hữu vật gì quý giá, xin được kính cẩn dâng lên quốc vương chuỗi vòng tay thánh quang hoa hồng do chính tay xin chế tác, đồng thời được thần ánh sáng bàn cho phúc lành.
Quốc vương chỉ mỉm cười, gật đầu cho phải phép. Còn con trai thần chiến tranh thì phá lên cười không hề kiêng nể. Đám đồng xung quanh đùa nhau nhíu mày tỏ thái độ. Lễ vật này quả thật rất keo kiệt. Bây giờ ta mới tủm tỉm bổ sung.
Dưới sự bảo hộ của thần ánh sáng, quốc vương bệ hạ chắc chắn sẽ bình an cả đời. Nhưng nếu có một ngày ngài thật sự bị thương, có thể bóp nát một đóa hoa hồng, nhờ đó nhận được lời chúc phúc của thần ánh sáng, hiệu quả sánh ngang với một thần chú trị thương cao cấp. Mà phước lành lan tỏa từ đóa hồng lớn nhất lại tương đương với một câu thần chú tối thượng, chữa trị đỉnh cao.
Nghe ta giải thích xong, quốc vương cơ hồ không giấu được vẻ vui sướng trên gương mặt. Ông ta nói mấy câu gì đó với kỵ sĩ thần tín đứng bên. Viên kỵ sĩ liền tiến lại gần nhận lấy chuỗi vòng tay hoa hồng trong tay ta, sau đó dâng lên cho quốc vương. Quốc vương vuốt ve chuỗi vòng tay nó, sau đó lập tức đeo nó lên tay, thậm chí làm ngơ gương mặt tức thì đen thui một nửa của con trai thần chiến tranh. Ta thoáng mỉm cười, dù lễ vật này có là do ta tặng đi chăng nữa, thì quốc vương vẫn buộc phải yêu quý mà thôi. Dù sao, đối với những người quyền cao chức trọng, một trong những việc đáng sợ nhất chính là bị ám sát. Có chuỗi vòng đeo tay này, tương đương với việc có một tể ti đủ khả năng thi triển thần chú chữa thương cao cấp 18 lần và thần chú chữa trị đỉnh cao 1 lần. Chuỗi vòng tay tổng cộng có 18 đóa hoa hồng nhỏ và một đóa hoa hồng lớn. Hơn nữa còn là loại tế tỷ đảm bảo không bị địch thủ mua chuộc hoặc giết chết chị với một đòn tấn công. Chuỗi vòng tay bảo mệnh tốt như vậy, sao ông ta có thể không vội vàng đeo ngay chứ? Huống chi, chuỗi vòng tay bảo mệnh này không phải thứ các tế tỷ tầm thường có thể làm ra được. Bình quân phải thi triển 30 mấy lần thần chú chữa trị cao cấp mới chế tạo thành công một đóa hoa hồng nhỏ. Về phần đóa hoa hồng lớn, ta chỉ cho quốc vương một đóa, không phải vì ta keo kiệt gì đâu, mà bởi ta cũng chỉ làm ra được một đóa như thế mà thôi. Ngày đến một kẻ thừa mứa thánh quang đến độ có thể tràn ra ngoài như ta đấy, một ngày cũng chỉ có thể thi triển tối đa 10 mấy thần chú chữa trị cao cấp. Thế nên một chuỗi vòng tay nhỏ nhỏ ấy đã tiêu tốn của ta hơn một tháng trời.
muốn biện thụ kinh phí chuẩn bị lễ vật mà giáo hoàng phát cho, nhét vào túi riêng đặng dưỡng già sau khi về hưu cũng đâu đơn giản.
Kỵ sĩ trưởng sinh.
Lúc này, một viên thánh kỵ sĩ chạy lại chỗ ta, nhỏ giọng báo cáo.
Có mấy tên pháp sư tử linh đang dẫn theo sinh vật bất tử làm loạn trong thành.
Ta tủm tỉm cười nghe đối phương báo cáo xong, liền trông thấy con trai thần chiến tranh đứng đối diện nhi răng cười với mình. Ta đương nhiên cũng đáp lại đối phương bằng một nụ cười mỉm cho tròn lễ nghĩa.
Tên chết tiệt nhà ngươi, dám chơi ta ạ.
Ta không tin ngoại trừ pháp sư tử linh thần điển mời riêng lạp hiên ra, còn có tên pháp sư tử linh nào dám gây rối ngay tại đại bản doanh của thần điện ánh sáng thế này. Chúng tự thấy sinh vật bất tử dưới trướng quá đóng, muốn tặng mấy đứa cho các tế ti và thánh kỵ sĩ trong thần điện ánh sáng, làm bao các luyện tay nghề chắc. Chắc chắn là trò quỷ của thần điện chiến tranh rồi. Còn dần trên khắp đại lục đều hay, thử ta căm ghét nhất trần đời chính là sinh vật bất tử. Nếu có sinh vật bất tử xuất hiện trong thánh, ta nhất định sẽ tạ lỗi với quốc vương, sau đó hùng hổ sòng ra ứng phó. Tiếp đó người của thần điện chiến tranh có thể nhân cơ hội cầu hôn công chúa, lôi kéo tầng lớp quý tộc vân vân. Ta lập tức tỏ vẻ nghiêm trang.
Lại có pháp sư tử linh dám dẫn theo sinh vật bất tử bước chân vào tòa thành Lisbeth đã được thần ánh sáng chúc phúc này ư? Quả là đáng ghê tởm. Người anh em thánh kỵ sĩ hãy nghe cho rõ, lập tức truyền lệnh cho tiểu đội thả dương của tôi, xuất quân đối phó với những vật chết chóc không được thần ánh sáng bàn ơn phước kia. Vừa lúc tôi cho rằng dạo gần đây thuộc hạ của mình quá lời lạ, cần phải tăng cường luyện tập một phen, để đảm bảo bọn họ có đủ năng lực bảo vệ thành Lisbeth.
Rõ.
Thánh kỵ sĩ nghe xong, lập tức gật đầu nhận lệnh, sau đó vội vàng quay về truyền lời của ta cho tiểu đội Thái Dương. Bây giờ, con trai thần chiến tranh thong thả lên tiếng.
Sun Knight, hôm nay là một ngày trọng đại như vậy, trong thành lại xuất hiện sinh vật bất tử. Ngài tự mình đứng ra giải quyết không phải sẽ thỏa đáng hơn sao?
Ta đáp lại bằng thái độ tự tin tuyệt đối.
Xin ngài chớ bất an, hôm nay là đại lễ đăng cơ của tần vương bệ hạ, cũng là ngày được thần ánh sáng ban phước lành. Những tên pháp sư tử linh không được chúc phúc kia tuyệt đối sẽ không có được chút may mắn nào. Tiểu đội thái dương của tôi nhất định sẽ trồn sống toàn bộ.
Khà khà, có gì phải lo lắng chứ? Đối phó với sinh vật bất tử chưa bao giờ là sở trường của thần điện chiến tranh. Ta tin chắc bọn họ không dám mời những pháp sư tử linh năng lực cao cường thực sự tới đầy gầy rối, mà những pháp sư tử linh năng lực cao cường thực sự cũng khinh thường làm những việc thế này. Nếu là phiên thì cũng có vài phần trăm khả năng bà ấy nhận lời vì quá nhàm chán. Chẳng qua loại pháp sư tử linh như phiên hẳn thuộc loại có 102 trên đời rồi. Chưa kể, ta dám đảm bảo rằng thả cho sinh vật bất tử chạy loan quang trong thành là kế hoạch do thần điện chiến tranh tự ý vạch ra, không liên quan gì đến quốc vương bệ hạ của chúng ta cả. Bởi nước Forgotten sao thờ phụng thần ánh sáng đã lâu, nhân dân vô cùng bài xích sinh vật bất tử và hơi thở bóng đêm. Thần điện chiến tranh lần này làm vậy, e rằng quốc vương sẽ không thấy vui vẻ gì lắm. Cử nhìn quốc vương ngày đến một câu bảo ta đích thân ra ngoài xử lý sinh vật bất tử, cũng không buồn nói là đủ biết, đối phương đã bị hành vi của thần điện chiến tranh chọc giận rồi. Con trai thần chiến tranh thấy không thể đuổi được ta đi, quyết định đi thẳng vào vấn đề chính, ngỏ lời với quốc vương.
Quốc vương bệ hạ, thần điện chiến tranh lần này tới đây ngoài trừ chúc mừng việc bệ hạ đăng cơ, kỳ thực vẫn còn một chuyện nữa muốn thỉnh cầu ngài.
Quốc vương căng chuẩn thời cơ tỏ vẻ tò mò, hiểm hoi mở miệng thốt lời vàng ngốc.
Ồ, người cứ nói đi.
Con trai thần chiến tranh đưa mắt nhìn về phía công chúa, giọng khẩn khoản thỉnh cầu.
Người ta vẫn đồn công chúa đầy dung mạo tuyệt trần, tài hoa xuất chúng, khiến tôi sinh lòng ái mộ. Hôm nay gặp người mới hay, nhan sắc của công chúa còn hơn xa những gì người ta truyền miệng, càng khiến tôi thêm quyết tâm xin cưới dài nhân cho kỳ được.
Nếu xét trên phương diện lễ nghi cầu hôn với công chúa một nước, thì bất kể là lời nói hay việc làm của con trai thần chiến tranh đều có phần đường đột. Chỉ hiềm chiến sĩ của thần điện chiến tranh trước này vốn ngông nghênh bộc trực,
ngôn ngữ hành vi đều rất trực tiếp, thẳng thắn, bởi vậy cũng chẳng ai trách cứ gì bọn họ. Lúc này, các chiến sĩ lại khênh rất nhiều rương từ bên ngoài vào, chiếc nọ nối tiếp chiếc kia. Con trai thần chiến tranh tự tay mở chiếc rương đầu tiên ra, tức thì muôn vàng hào quang lấp lóe, thì ra bên trong chất đầy các thứ châu báu, gã nói.
Đây là sinh lễ của tôi.
Thấy tình hình như thế, các quý tộc lập tức quan sát thần sắc quốc vương. Sau khi chắc chắn ngài không tỏ thái độ bất mãn gì, cũng nhanh chóng hiểu ra. Quốc vương đã sớm có ý muốn gả công chúa cho con trai thần chiến tranh, bởi vậy lũ lượt lên tiếng chúc mừng, thậm chí có người còn gân cổ khen hay, mấy lời như trai tài gái sắc, sững lửa vừa đôi vân vân cũng vàng lên không ít.
Xin chờ một chút.
Ta cao giọng hô, trong lúc tất cả mọi người đều sững lại vì kinh ngạc, ta nhanh chóng quỳ một chân xuống hành lễ với quốc vương, mở lời thỉnh cầu vô cùng khẩn khoản.
Tình cảm của Sinh với công chúa cũng rất mật chân thành, chỉ mong quốc vương bệ hạ nể mặt Sinh thật lòng ngưỡng mộ, bàn cho Sinh một cơ hội bình đẳng để theo đuổi dài nhân.
Lời vừa thốt ra đã khiến các quý tộc xung quanh nhốn nháo, quốc vương cùng sửng sốt đến ngẩn người, thậm chí đến 12 thánh kỵ sĩ về nhà cũng trợn tròn mắt nhìn ta, người nào người nấy trong Sinh nai mà cứ như trông thấy quỷ. Tempest rú lên bằng giọng không thể nào tin được.
Chuyện quá khó tin, tôi còn nghĩ đối tượng đầu tiên Sinh cầu hôn phải là tượng thần ánh sáng cơ.
Câu ấy nói xong liền nhận được cái gật đầu vô cùng đồng tình của đại đa số thánh kỵ sĩ trưởng. Trừ Church, không hổ là người bạn chí cốt không phải bạn bè của ta. Cậu ấy quả nhiên hiểu ta rất rõ. Just vừa thấy ta đang nhìn cậu ấy, liền vươn tay vỗ vai Frost đứng cạnh, biểu cảm nhướng mày dường như đang nói.
Tớ cứ nghĩ đối tượng đầu tiên cậu cầu hôn phải là Frost cơ.
Không chờ quốc vương cất lời hồi đáp, con trai thần chiến tranh đã giành phần quay đầu gầm lên với ta.
Cái tên này, ngươi!
Bẻ tước Jolan đứng cạnh đó vội vàng tiến lại ngăn cản con trai thần chiến tranh, để tránh gã thốt ra câu từ gì thô lỗ khó nghe. Sau khi trấn an gã xong, lão liền quay sang nhìn ta cười tẩm tỉm.
Sun Knight, nếu ngài đã có ý muốn cầu thân, vậy chắc hẳn đã chuẩn bị sính lễ đầu vào đấy rồi nhỉ?
Nghe vậy, con trai thần chiến tranh vui mừng ra mắt, lập tức đổ thêm dầu vào lửa, hồ lớn.
Nói rất đúng, nếu không có sính lễ thì chắc chắn người chị tới đây gây rối mà thôi. Đây là hành vi khinh rẻ quốc vương. Sinh không sở hữu vật gì quý giá, chỉ còn cách dâng lên lời chúc phúc của thần ánh sáng một lần nữa, cùng tình yêu chân thành của tôi dành cho công chúa mẹ thôi.
Ta vừa dòng dài vừa lấy ra một chuỗi vòng hoa hồng khác từ trong ngực áo. Chỉ có điều chuỗi vòng lần này không phải do tự tay ta chế tác. Dù sao thời gian quá ngắn ngủi, ta không thể đồng thời làm ra hai chuỗi được. Bèn đem phương pháp chế tác truyền lại cho giáo hoàng, điều kiện là sau khi học được rồi, lão phải đưa cho ta 108 viên ngọc hoa hồng xìm như học phí. Quốc vương vừa liếc thấy chuỗi vòng tay kia, ánh mắt tức thì lóe sáng, ông ta trầm ngâm một hồi, thần sắc có vẻ vô cùng khó xử. Nhưng theo ta thấy, chỉ sợ ông ta đang đau đầu nhức óc nặng ra một phương pháp vẹn toàn vừa đoạt được chuỗi vòng, vừa không phải gã em gái mẹ thôi. Ông ta thở một hơi dài thượng thước, chắc vì không nghĩ ra cách nào lấy được chuỗi vòng trắng, quay đầu trưng cầu ý kiến của em gái mình.
Công chúa à, hai vị đây đều là bậc thanh niên tài tuấn, mà ta xem ai cũng đối với muội rất mực chân thành, muội thấy thế nào?
Căn cứ theo kịch bản của quốc vương, công chúa hẳn phải ra vẻ kiều kỳ một chút, sau đó lén lén đưa mắt nhìn con trai thần chiến tranh mới đúng. Có điều người tính không bằng thần ánh sáng tính, chỉ thấy công chúa mắt nhìn thẳng không ngó dọc ngó ngang, lặng im không nói. Ngược lại một kỵ sĩ hoàng gia đứng sau lưng người lại đột ngột xông ra, chính là Elijah chứ không ai khác. Anh ta quỳ một gối hành lễ với quốc vương trước nhất, sau đó cao giọng hô lên.
Quốc vương bệ hạ, thần mới là người dành tấm chân tình thật sự cho công chúa. Tình cảm giữa thần và công chúa điện hạ đến từ hai phía.
Nghe vậy, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía công chúa. Nàng không hề có ý định phủ nhận, mà đối với một người con gái có thân phận cao quý như vậy, im lặng chính là ngầm đồng ý. Đám đông tức thì sôi sục, mọi người quả thật không thể tin vào những gì đang xảy ra trước mắt. Bình thường đến nửa người cầu hôn cũng không thấy có, hiện tại lại nối đuôi nhau thổ lộ hết thế này, rốt cuộc là muốn làm gì? Quốc vương hiển nhiên không ngờ được biến cố hiện tại, ông ấy sửng sốt một chút, sau đó trợn trừng mắt nhìn ta. Bệ hạ, ngài quả thực anh minh nhất trận đời không ai sánh kịp. Tuy rằng âm mưu này do ta bày ra thật, nhưng ngài cũng đừng nhìn lỗ liễu như thế chứ. Sau khi diễn biểu cảm kinh hoàng thản thốt xong, ta lập tức tỏ vẻ khó hiểu trước ánh nhìn dữ dội của quốc vương. Ra chiều không hiểu vì sao ông ấy lại nhìn ta, chăm chú đến vậy. Thấy bộ dạng ta như thế, quốc vương nhanh chóng chuyển đường nhìn về phía Eliza, sau đó hơi nhíu chân mày lại. Hai kỵ sĩ thần tín đứng cạnh quốc vương lập tức nhảy ra, viên kỵ sĩ tương đối trẻ tuổi, ước chừng hơn 30 quát to.
Eliza, chớ có làm bừa, công chúa là đối tượng ngươi có thể trèo cao sao?
Eliza không màng gì đến hắn, ngược lại nhìn viên kỵ sĩ thần tín lớn tuổi hơn, thần sắc có phần áy náy, nhưng lại lộ chút vang lớn. Viên kỵ sĩ già kia thở hắt một hơi, không buông lời mắng mỏ gì đối phương cả. Bây giờ, Tempest âm thầm ghé sát tai ta cung cấp thông tin.
Viên kỵ sĩ già kia tuy không phải người thầy chân chính của Eliza, nhưng vẫn luôn rất thích anh ta, cũng đã dạy cho anh ta rất nhiều tri thức, có thể xem như một nửa người thầy.
Ta gật đầu, viết cạn khả năng kiềm chế của bản thân mới không nhi răng cười đắc ý. Hả hả hả, không ngờ họ còn có quan hệ này nữa. Như vậy khả năng cạnh tranh của Eliza sẽ được tăng thêm rất nhiều.
Không ngờ Eliza lại liều lĩnh vậy. Nhưng điều đáng ngạc nhiên hơn là Sun lại có quan hệ bất chính với công chúa thật.
Tempest rì rầm với đám Leaf, Blaze đứng cạnh, giọng vô cùng cảm khái. Bởi cự ly có hơi xa nên ta phải vội vàng dẫn đứng lỗ tai lên nghe lén.
Khoan đã nào, ai có quan hệ bất chính với công chúa cơ? Hèn chi lần trước tớ có nghe tiểu đội thả dương nói, Sun vô duyên vô cớ chuốc rầu Eliza, chuốc dữ dội đến độ đối phương thiếu điều say chết. Thì ra là tình địch ghen tuông, ganh đua cao thấp. Mới hôm trước công chúa còn bí mật tới tìm Sun. Có khi nào là vì ngoại tình lỡ bị phát hiện nên mới đích thần tới giải thích không nhỉ?
Tempest vừa huyên thuyên vừa lộ ra vẻ mặt bản thân mới nghe ngóng được vụ bê bối to nhất thời đại. Chết cũng không tiếc nuối, toàn bộ thánh kỵ sĩ quanh đó đồng loạt dựng đứng lỗ tai nghe cậu ta tung tin vỉ hè. Thì ra ngồi lê đôi mắt không chỉ là thú vui của mình tiểu đội Thái Dương ta, mà còn là sở thích chung của toàn điện thánh.
Các người còn xưng mình là thánh kỵ sĩ làm gì nữa, đổi luôn thành kỵ sĩ hóng hớt cho xong.
Trong lúc nội tâm ta còn đang liên tục rít gào những câu oán trách kiểu như điện thánh cũng dứt khoát đổi luôn tên thành điện hóng hớt cho có cặp có đôi, thì quốc vương đã hỏi bằng thái độ vô cùng nghiêm túc.
Em gái, em thật sự thích Eliza ư?
Công chúa chỉ lẳng lặng gật đầu, một câu không nói. Quốc vương thấy vậy cũng trầm mặt theo. Quốc vương tiếp tục trầm mắt, hơn nữa sắc mặt có dấu hiệu càng ngày càng tệ. Mọi người tự nhiên cũng không dám mở miệng nói gì. Toàn trường bị phủ trầm trong bầu không khí lặng ngắt đầy gượng gạo. Ngay đến con trai thần chiến tranh cũng im lặng vì chưa hiểu rõ tình hình hiện tại. Gã chỉ nhíu mày, hết nhìn ta lại trông sang Eliza, ánh mắt đầy ác ý. Sau khi tình trạng xấu hổ đó kéo dài một lúc lâu, ta mới chậm rãi mở lời.
Chị bằng, hãy để thanh kiếm trong tay chúng tôi quyết định đúng sai, chớ lằng nhằng hơn thua miệng lưỡi. Đó mới là con đường chân chính của người làm kỵ sĩ.
Cái gì? Thắc mắc lời này sao nghe quen tai thế hả?
Người chết làm gì còn quyền sở hữu trí tuệ nữa?
Con trai thần chiến tranh nghe vậy thì hớn hở ra mắt, lập tức lớn tiếng tán đồng.
Rất tốt, chiến sĩ chỉ dùng thanh kiếm trong tay phân định thắng thua.
Ta đương nhiên đoán trước được con trai thần chiến tranh sĩ đồng ý. Gã đã sớm biết kiếm thuật không phải sở trường của ta. Eliza thì lại là kỵ sĩ. Đừng nói anh ta không có được sự chúc phúc của thánh thần. Chây xét riêng nghề nghiệp đã bất lợi hơn hẳn đối phương. Chiến sĩ giỏi đấu đớn, trong khi kỵ sĩ sở trường quần nhau tập thể. Đây là quy luật nghề nghiệp mà mọi người đều biết.
Vậy hãy để mọi chuyện diễn ra như thế.
Dứt lời, quốc vương phẩy tay áo mà đi. Chỉ cần trông vào khuôn mặt tái xanh tái xám là đủ biết cơn giận của ông ta không phải cỡ vừa. Ta âm thầm cười trốn, bước đầu tiên thành công rồi. Lúc này, Liv cuống cuồng lao tới, vừa vỗ vai vừa cố gắng an ủi ta.
Xanh, cậu đừng đau buồn quá, chân trời chỗ nào chẳng đầy hoa thơm cỏ lạ, không lấy được công chúa cũng không sao mà. Quan hệ giữa tớ với Eliza cũng xem như tạm được, tớ sẽ bảo anh ta đừng làm khó cậu.
Tempest thì vỗ lưng ta bồn bốp, bộ dạng như thể đang nói. Chúng ta là anh em tốt, tớ sẽ chống lưng cho cậu, đừng sợ.
Nếu phần thắng thua rồi mà cái tên con trai thần chiến tranh kia dám đánh cậu thêm, thì không xong với tớ đâu.
Blaze vùng nắm đấm với kẻ thù trong tưởng tượng.
Sinh, cậu đừng lo lắng, dù có phạm quy đi chăng nữa, tớ cũng sẽ giúp cậu chống đỡ đòn trí mạng. Tuy ác hẳn phải chống đỡ rất nhiều lần, nhưng tớ sẽ không từ bỏ việc cứu cậu đâu.
Miệng lưỡi của tên Earth này rõ ràng độc địa hơn Metal cả trăm lần là ít.
Các người không thể tin tưởng vào tôi một chút hay sao?
Nghe vậy, tổ tàn nhẫn lạnh lùng trong 12 thánh kỵ sĩ chỉ ném cho ta một cái liếc mắt lạnh lùng. Thế nhưng, tổ người tốt ấm áp lại năm miệng một lời thốt lên.
Sao lại không? Chúng tớ chắc chắn với năng lực hồi phục của cậu. Hai người kia nhất định không thể đánh chết cậu được. Bởi thế mới tràn trề tin tưởng đã cậu lên sàn đấu chịu đòn chứ.
Tại sao ánh mắt lạnh lùng của tổ lạnh lùng tàn nhẫn hoàn toàn không khiến ta thấy rét lạnh chút nào? Ngược lại những lời tổ người tốt ấm áp thốt ra, lại khiến ta có cảm giác bản thân vừa bị bão tuyết dữ dội quật cho tồi tệ vậy.
Các bạn đang nghe truyện trên trang audio của lạc hồn cốc.com.